Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Sáu ngày 28 tháng 6 năm 2024, thứ Sáu trong tuần thứ 12 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Irene, giáo mục tự đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 8, từ câu 1 đến câu 4. Khi Đức Giêsu ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo người. Bỗng có một người mắc bệnh phong tiến lại, bái lạy người và nói: "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Người giơ tay đụng vào anh ta và bảo: "Tôi muốn, anh hãy được sạch." Lập tức, anh được sạch bệnh phong. Rồi Đức Giêsu bảo anh: "Coi chừng, đừng nói với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế và dâng của lễ, như ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết." Quý ông bà và anh chị em thân mến, thời Chúa Giêsu, bệnh phong là một căn bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm, là một thứ bệnh ghê tởm, không có thuốc chữa trị mà tác hại của nó lại quá lớn với mức độ lây lan nhanh. Ai mắc thứ bệnh đó là đã cầm trong tay án tử. Với bệnh phong, dân Do Thái tin rằng chỉ có Thiên Chúa mới chữa được, bởi vì để chữa trị được căn bệnh quái ác này, cũng giống như đưa một người từ cõi chết trở về với cuộc sống. Cho nên, người mắc bệnh phong trong tin mừng hôm nay, khi nghe danh tiếng Đức Giêsu là Đấng Mêsia, thay vì tránh xa như luật quy định, anh lại gần và khẩn xin: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Người mắc bệnh phong có một niềm tin tưởng tuyệt đối vào Chúa Giêsu khi anh ta gán cho ý muốn của Đức Giêsu một quyền lực to lớn chỉ có nơi Đấng đến từ Thiên Chúa. Người mắc bệnh phong dù mang trên mình cả căn bệnh thân xác lẫn nỗi đau tinh thần, thân xác bị sự tàn phá kinh khủng của căn bệnh quái ác, là da thịt và các chi thể bị rơi rụng dần trong đau đớn. Tinh thần bị mất quyền làm người do sự loại trừ và cách ly của xã hội tạo nên. Người mắc bệnh phong phải nếm trải tận cùng của nỗi đau và tuyệt vọng. Tuy nhiên, qua thái độ của người này, chúng ta thấy toát lên một niềm tin phó thác mà ít ai có được. Anh ta đã không than trách: "Tại sao Chúa quyền năng lại để cho tôi đau khổ như thế?" Không cầu xin theo kiểu buộc Chúa theo ý mình, không ra điều kiện, nhưng phó thác hoàn toàn cho Chúa quyết định. Xin vâng theo ý Chúa muốn. Chúa muốn thì được sạch. Chúa không muốn cũng xin vâng. Trước lời cầu xin của người mắc bệnh phong, Đức Giêsu không thể làm ngơ vì nỗi khao khát được sạch của anh. Đức Giêsu đã giơ tay đụng vào anh ta, dù luật cũng đã cấm như thế. Ngài không sợ mình bị lây bệnh và ra ô uế. Ngài đã phá đổ một điều cấm kỵ nguy hiểm khi Ngài đụng chạm đến người phong hủi. Ngài muốn phá bỏ bức tường rào ngăn cách giữa người bệnh và người lành bằng tấm lòng bao dung trong yêu thương. Chúa Giêsu cũng đánh đổ được huyền thoại của người đương thời về bệnh phong. Khi chữa lành người phong cùi, Chúa Giêsu muốn nói rằng Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương con người và chính tình yêu là sức mạnh chữa trị bệnh tật cho con người. Hành động này của Chúa Giêsu đã xóa tan đi biết bao ngăn cách, đã trả lại cho anh chàng mắc bệnh phong một chỗ đứng trong xã hội, đã phục hồi nhân phẩm cho anh trong cuộc sống còn lại. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta, một mặt biết noi gương người mắc bệnh phong, can đảm tin tưởng và bỏ qua mọi rào cản để đến với Chúa. Đây là thái độ của chúng ta cần học lấy, bởi không ít người trong chúng ta, mỗi lần gặp thử thách là kêu trách Chúa, cầu nguyện với điều kiện, muốn Chúa theo ý mình hơn là mình sống theo ý Chúa. Là thân phận con người yếu đuối, ai trong chúng ta ít nhiều cũng mang căn bệnh phong của tâm hồn là tội lỗi, thậm chí cách này hay cách khác. Chúng ta tự tách mình ra khỏi Chúa và cộng đoàn. Chúng ta hãy phó thác vào tình yêu thương của Chúa, nhất là trong bí tích thánh thể. Hãy để cho Chúa Giêsu chạm vào mình để được thanh sạch. Hãy đến với bí tích hòa giải để cho Chúa chạm vào tâm hồn và người sẽ chữa lành chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết vâng theo ý Chúa trong mọi hoàn cảnh, chứ không phải bắt Chúa phải theo ý chúng con. Xin cũng giúp chúng con học lấy sự yêu thương của Chúa, để chúng con cũng biết đến với những người đau khổ, nhất là đến với những người bị bệnh nan y và những ai bị xã hội loại.
Tâm hồn con sao xuyên cay đắng nhiều, thì chung kiên con người tin theo Chúa không rời. Con tin theo Chúa đêm giây phút cuối cuộc đời, để đau thân tình này thương ban cho từ đâu. Con tin tha thiết hơn lên một lần. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. mang đầy tràn. Dù mất tin nhưng người tâm tin Chúa luôn thứ tha. Tình cha thương, một tình thương không bên không bờ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy.
Kinh Vatican, Đức Thánh Cha cổ gọi những tương quan huynh đệ giữa Kitô và Hồi giáo. Sáng hôm 26 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến một nhóm tín hữu Hồi giáo ở thành phố Bologna, Bắc Ý, và nhân dịp này, Ngài cổ võ sự đón tiếp và đối xử với nhau như anh chị em, tôn trọng tự do tôn giáo và lương tâm của mỗi người. Đức Thánh Cha nói, Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta đón tiếp nhau như anh chị em. Điều này có giá trị trước tiên đối với chúng ta, các tín hữu Kitô, Do Thái và Hồi giáo. Chúng ta tôn thờ Thiên Chúa duy nhất và tuy với những cách thức khác nhau, chúng ta đều quy chiếu tổ phụ Abraham trong đức tin. Trong thế giới ngày nay, chứng tá của chúng ta về tình huynh đệ là điều không thể thiếu được và rất quý giá. Đặc biệt, sự đối thoại chân thành và tôn trọng giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo là một nghĩa vụ đối với chúng ta là những người muốn vâng phục thánh ý Chúa. Thực vậy, ý muốn của một người cha là muốn cho các con của mình yêu thương, giúp đỡ nhau, và nếu xảy ra người khó khăn, hiểu lầm, thì hãy thỏa thuận với nhau trong sự khiêm tốn và kiên nhẫn. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, cuộc đối thoại như vậy đòi phải thực sự nhìn nhận phẩm giá và các quyền của mỗi người. Tột đỉnh của các quyền này là tự do lương tâm và tự do tôn giáo. Điều này có nghĩa là mỗi người phải được hoàn toàn tự do chọn lựa tôn giáo của mình. Ngoài ra, mỗi tín hữu phải được cảm thấy tự do đề nghị, không bao giờ áp đặt tôn giáo của mình cho những người khác, dù họ có tín ngưỡng hay không. Điều này loại trừ mọi hình thức chiêu dụ tín đồ, kiểu như một sự tạo sức ép hoặc đe dọa. Phải loại bỏ mọi thứ đặc ân về tài chính hoặc công ăn việc làm để chiêu dụ theo đạo, và không thể lợi dụng sự dốt nát của người khác. Ngoài ra, những cuộc hôn nhân khác đạo không được là cơ hội để hoán cải người phối ngẫu theo đạo của mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu mong các tín hữu Hồi giáo giữ những liên lạc tốt với giáo hội Công giáo, với Đức Giám mục, hàng giáo sĩ và các tín hữu, nơi địa phương trong sự tôn trọng nhau và trong tình thân hữu. Thế giới, đặc biệt trong thời điểm này, đang cần những tín hữu sống hợp với niềm tin của mình và mạnh mẽ dấn thân trong việc xây dựng và bảo tồn hòa bình xã hội và thế giới. Xin giáo phận Hưng Hóa, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người nghèo tại giáo xứ Sơn La. Ngày 23 tháng 6 vừa qua, giáo xứ Sơn La thuộc giáo phận Hưng Hóa đã tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người nghèo tại nhà xứ Tổ Ba, Bản Phung, Chiền Sinh, thành phố Sơn La. Đơn vị khám bệnh và tài trợ thuốc là các y bác sĩ đang công tác trong các bệnh viện hay trung tâm tại Hà Nội, hầu hết là người Công giáo. Đoàn y bác sĩ gồm 21 người dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ bác sĩ Luca Tạ Tiến Phước, nguyên trưởng khoa C2, C5 Viện Tim Mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai. Hiện tại, bác sĩ là trưởng khoa khám bệnh kiêm giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phương Đông. Bác sĩ là người Công giáo gốc giáo xứ Phú Đa thuộc Tổng giáo phận Hà Nội. Trước khi bước vào buổi khám, cha xứ Sơn La dâng thánh lễ riêng cho đoàn để tạ ơn Thiên Chúa. Cha Giuse Nguyễn Văn Thành chia sẻ về sứ mạng cao cả của nghề thầy thuốc. Ngài cũng lấy tinh thần của Đức Thánh Cha Francisco để khuyến khích. Có một dây liên kết không thể phân ly giữa đức tin của chúng ta và người nghèo. Các thầy thuốc đang làm đúng sứ mạng Chúa trao trong việc khám chữa bệnh cho người dân tộc nghèo tại vùng Tây Bắc. Đúng 7 giờ, nhóm công tác được phân công thành nhiều bàn khám, bàn tư vấn và cuối cùng là nơi phát thuốc. Cũng có một bác sĩ nha khoa trong giáo xứ khám và tư vấn về răng hàm mặt. Khoảng 300 bệnh nhân, không phân biệt tôn giáo và dân tộc, đến khám bệnh từ khắp nơi trong giáo xứ như huyện Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Mai Sơn và thành phố Sơn La. Trong số người khám bệnh có dân tộc Thái, Hơ Mông, Khơ Mú. Mọi chi phí từ phương tiện đi lại, ăn sáng và ăn trưa đều do giáo xứ và cha xứ đài thọ. Khoảng 12:30, buổi khám bệnh kết thúc. Quý cha và đoàn y bác sĩ cũng như bệnh nhân để dùng cơm trưa thân tình tại khuôn viên nhà xứ. Tin Facebook Đức Quốc, Đức Tổng giám mục Ganswein vui mừng khi nhận nhiệm vụ mới. Đức Tổng giám mục Georg Ganswein, cựu chủ tịch phủ giáo hoàng, cựu thư ký riêng của Đức Cố giáo hoàng Benedicto thứ 16 bày tỏ vui mừng vì được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại ba nước vùng Baltic là Lithuania, Lettonia và Estonia hôm 24 tháng 6 vừa qua. Đức Tổng giám mục Jan Sveen, năm nay 68 tuổi, làm thư ký riêng của Đức Benedicto trong 17 năm, từ năm 2005 đến cuối năm 2022 khi người qua đời. Sau đó, Đức Tổng giám mục không được Đức Thánh Cha Francisco giao nhiệm vụ gì và trở về giáo phận nguyên quán Freiburg im Breisgau ở miền Tây Nam nước Đức từ hơn một năm nay. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Die Tagespost số ra ngày 26 tháng 6 vừa rồi ở Đức, Đức Tổng giám mục Jan Sveen gọi việc bổ nhiệm của Đức Thánh Cha là một sự chấm dứt, một sự lưu đày, một kinh nghiệm cay đắng đối với bản thân Ngài. Đức Tổng giám mục nói, trong kinh nghiệm đó, tôi không để cho mình nản chí, nhưng hy vọng và cầu nguyện để một ngày kia, một công tác mới được ủy thác cho tôi. Nay công tác đó đang chờ đợi tôi, rất có thể là đằng sau việc bổ nhiệm này có một logic của Chúa, dùng phương pháp sư phạm của Đức Giáo Hoàng. Nay Đức Tổng giám mục Jan Sveen cảm thấy vui mừng vì công tác mới làm sứ thần tòa thánh tại Lithuania, Lettonia và Estonia. Đó là điều mà tôi coi là một sự tín nhiệm của Đức Giáo Hoàng đối với tôi. Sứ vụ này trong tình trạng chính trị hiện nay là một đòi hỏi tế nhị. Trước khi lên đường tới nhiệm sở mới, Đức Tổng giám mục Jan Sveen sẽ về Vatican để gặp các cơ quan thẩm quyền, đặc biệt là Phủ Quốc vụ Khanh, để nhận những thông tin cần thiết, những lời dặn dò và chỉ thị. Đức Tổng giám mục sẽ cư ngụ tại Tòa sứ Thần Tòa Thánh ở Vilnius, thủ đô Lithuania, là quốc gia có đông tín hữu công giáo nhất trong số ba nước vùng Baltic. Ngài kế nhiệm Đức Tổng giám mục Petar Anton Frasik, người Canada, gốc Bosnia-Herzegovina, đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Ý và Cộng hòa San Marino. Hồi cuối năm vừa qua, nhân lễ dỗ một năm Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Tổng giám mục Jan Sveen đã từ Đức trở lại Roma để cử hành một thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng tại mộ của người ở tầng hầm đền thờ Thánh Phêrô và đã gặp Đức Thánh Cha Francisco. Theo báo La Nación, xuất bản tại Argentina, trong dịp đó, Đức Tổng giám mục bày tỏ sự sẵn sàng cộng tác. Vài ngày sau, Đức Thánh Cha đã quyết định cử Đức Tổng giám mục Jan Sveen làm sứ thần tòa thánh. Tin Beirut, Liban. Đức Hồng Y Parolin kêu gọi nhanh chóng bầu chọn tổng thống mới tại Liban. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, kêu gọi các giới hữu trách chính trị tại Liban mau lẹ bầu chọn tổng thống mới cho nước này. Từ một năm 8 tháng qua, nghĩa là từ cuối tháng 10 năm 2022 đến nay, Liban vẫn chưa có tổng thống vì các đảng phái trong quốc hội không thỏa thuận được với nhau sau khi tổng thống Nissen Aoun mãn nhiệm kỳ. Hôm 24 tháng 6 vừa qua, trong chuyến viếng thăm 4 ngày tại Liban, Đức Hồng Y Parolin đã cử hành thánh lễ tại thủ đô Beirut, nhân lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, bổn mạng của Hội Hiệp sĩ Manta. Trong bài giảng, Ngài đã mời gọi các tín hữu hãy chứng tỏ niềm vui, niềm tin và hy vọng như bà Elizabeth và ông Zakaria, song thân của Thánh Gioan, và hãy trở nên như Thánh Tẩy Giả, làm chứng cho Chúa Kitô. Ngày nay, chúng ta rất cần những chứng nhân đáng tin cậy trên bình diện cá nhân, gia đình và giáo hội. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, cả giáo hội tại Liban cũng cần làm chứng, theo sứ mạng cao cả là giữ cho sứ điệp sống chung được sinh động và hữu hiệu. Sứ điệp này là đặc tính của Liban, cả chúng ta cũng phải là những chứng nhân trên bình diện quốc gia, miền và quốc tế, không sợ mang tin mừng của Chúa Kitô vào đời sống công cộng. Về vấn đề này, Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh nhắc đến tình trạng trống rỗng rất lớn trên chính trường Liban, thiếu tiếng nói của vị tổng thống. Sự vắng bóng này đè nặng nhiều trong thời điểm hệ trọng như hiện nay tại Trung Đông. Vì thế Đức Hồng Y nói, nhân danh Đức Thánh Cha, với lòng tín thác và hy vọng, tôi lặp lại lời kêu gọi này với tất cả những người có một trách nhiệm, để việc bầu cử tổng thống có thể diễn ra mau lẹ và đất nước có thể tìm lại một sự ổn định chính phủ rất cần thiết để đương đầu với những thách đố hiện nay. Đức Hồng Y Parolin kết thúc bài giảng với một trích dẫn lời Thánh Gioan Phaolô thứ hai trong tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục, một hy vọng mới cho Liban. Trong đó người khẳng định rằng sự dấn thân của mỗi người về tình yêu Chúa và giáo hội sẽ mang lại hoa trái cho toàn thể xã hội Liban. Tin Roma, Đức Hồng Y Pisabala cho biết tình hình thánh địa tiếp tục ở trong đêm dài. Đức Hồng Y Pierre Battista di Zavala, trưởng phụ công giáo Gia Tinh ở Jerusalem, cho biết tình hình tại Thánh Địa hiện nay giống như ở trong đêm dài và đang có nguy cơ trầm trọng hơn với mặt trận miền Bắc Israel và miền Nam Liban. Trong cuộc gặp gỡ với giới báo chí hôm 25 tháng 6 vừa qua, nhân dịp về Roma để dự khóa họp các tổ chức từ thiện trợ giúp các giáo hội công giáo Đông Phương, gọi tắt là ROACO, Đức Hồng Y nói, thời điểm hiện nay rất đau thương, chúng tôi đang sống trong một đêm dài, nhưng chúng tôi cũng biết rằng tất cả các đêm đen cũng sẽ qua đi. Đây là lúc giáo hội phải làm việc với tất cả những người sẵn sàng làm một cái gì tốt đẹp và tốt lành cho tất cả mọi người. Đi vào chi tiết hơn, Đức Hồng Y Pisabala nói rằng, Gaza hiện nay bị chia giữa Bắc và Nam, giữa thành phố Gaza và Rafah. Giờ đây tình hình trở nên phức tạp, ví dụ thiếu thức ăn, thiếu nước, tình trạng trở nên rất suy đồi và rất khó thấy những con đường ra khỏi đó. Tôi thấy cuộc thương thuyết dường như không đi tới đâu cả. Tôi không thấy có một sự ước muốn thực sự của các phe đi tới một kết thúc. Rồi cũng có mặt trận ở miền Bắc Israel với Liban, viễn tượng không sáng sủa. Đức Hồng Y Thượng Phụ cũng cho biết, thành phố Gaza đã bị tàn phá hoàn toàn, vì thế con số nạn nhân rất cao. Thật khó có con số chính xác, nhưng điều chắc chắn là có rất nhiều nạn nhân là thường dân. Về tình hình miền bờ Tây, miền này ngày càng ở bên bờ vực thẳm một cuộc bùng nổ. Các vấn đề vẫn tiếp tục xảy ra hàng ngày, nhất là ở các vùng phía Bắc, miền Jenin và Nablus. Các cuộc đụng độ giữa người Do Thái định cư trên đất Palestine và những người dân làng Ả Rập vẫn xảy ra liên tục. Điều này tạo nên một tình trạng làm hao mòn và chẳng đưa đến đâu cả. Về mặt trận miền Bắc Israel, Nam Liban, có những cuộc tranh luận trong nội bộ hai bên. Israel và Liban, không ai muốn chiến tranh, nhưng dường như không ai chặn nổi chiến tranh, và điều này chắc chắn là một thảm kịch, nhất là đối với Liban, có nguy cơ trở thành một Gaza thứ hai, ít nhất là ở miền Nam Liban. Sau cùng, Đức Hồng Y Pisabala hy vọng cộng đồng quốc tế hoạt động để ngăn chặn xung đột, cần tìm ra một cách thức làm sao để Israel và Hamas chấm dứt xung đột và tiến tới một cuộc đình chiến như bước đầu tiên nhắm tới một cái gì đó nhất quán, vững chắc và bền vững hơn.
Nâng con trên đời yếu hèn, lòng thương xót Chúa cho che con qua từng lối con về.
Khi đam mê con vùng về xa Chúa, khi gian nan con tìm nương bóng Ngài. Lòng thương xót Chúa, ôi bao la tựa biển xa.
Chúa vẫn luôn theo đuổi đời con.
đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, đã có nhiều khi con tự hỏi rằng vì sao Ngài lại thương con, vì sao Ngài cứu chuộc con. Ngài đến với con trong một đêm giá lạnh, mặc lấy xác thân người con người yếu đuối, chịu bao nhiêu đau đớn hằn thân và chịu chết treo trên thánh giá nhiều. Và lại Chúa Thiên Chúa nhân từ, nếu như Ngài không xót thương, nếu như Ngài trách tội con, thì con đây nào được cơn cứu rỗi. Và lại Chúa Thiên Chúa nhân từ, xin thứ tha và luôn đỡ nâng, ban thánh ngân bổ sung cho con, vẫn còn bao yêu đuối mong.
Thánh vịnh 118 được dân Israel dùng để hát sau bữa tiệc lễ vượt qua. Toàn thể dân Israel được mời gọi dâng lời tạ ơn Chúa. Cùng với tác giả thánh vịnh, giờ đây chúng ta cầu nguyện và dâng lời ngợi khen tình yêu thương xót cứu độ mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Thiên Chúa nhân từ, đó là chủ đề chính để chúng ta tạ ơn. Vì thế, tác giả thánh vịnh đã mời gọi mọi người hòa vào chung với niềm vui ca ngợi, tin vào tình yêu của Thiên Chúa, đồng thời cũng phải xác tín rằng có Chúa ở cùng thì mọi gian nan sẽ chẳng làm cho chúng ta phải sợ hãi. Giữa cảnh gian truân, tôi đã kêu cầu Chúa, Chúa đáp lời và giải thoát tôi, có Chúa ở cùng tôi chẳng sợ gì. Chúa Giê-xu cũng đã rất xác tín để hát những lời này trong đêm bị trao nộp, và Ngài đã nhìn thấy câu trả lời thành tín của Thiên Chúa, đồng thời Ngài cũng làm cho tình thương của Thiên Chúa được thể hiện trọn vẹn cho đến muôn ngàn đời nơi chính bản thân Ngài. Tác giả thánh vịnh đã học được kinh nghiệm rằng, tất cả mọi người, thậm chí cả các vua chúa trần gian cũng không thể giúp đỡ cho người theo cách mà Thiên Chúa đã giúp đỡ. Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời thì hơn tin cậy ở người trần gian, cậy vào thần thế vua quan, chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời. Hơn ai hết, chính Chúa Giê-xu đã cảm nghiệm điều này trong cuộc thương khó. Khi các môn đồ bỏ trốn, các nhà lãnh đạo có thiện cảm như Giuse người Arimathe và Nicodemo cũng lặng thinh. Vì vậy mà, lời khẳng định của tác giả một lần nữa được nhấn mạnh. Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời thì hơn tin cậy ở người trần gian. Và như thế, Chúa là sức mạnh tôi, là đấng tôi ca ngợi, chính người cứu độ tôi. Khi nói Chúa là sức mạnh tôi, có nghĩa là nguồn lực và nơi nương tựa của chúng ta chỉ ở nơi Thiên Chúa. Khi nói Chúa là đấng tôi ca ngợi, có nghĩa là chúng ta tuyên xưng Chúa là niềm vui và hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta tìm thấy mục đích và cuộc sống của mình trong Chúa, và Chúa không bao giờ làm chúng ta thất vọng. Khi nói Chúa là đấng cứu độ của chúng ta, nghĩa là chúng ta không đặt niềm tin vào sự giúp đỡ và giải cứu nơi người phàm nào khác. Chúa chính là nguồn ơn cứu thoát của chúng ta. Với tất cả những điều này, cho chúng ta cảm nghiệm. Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực, tay hữu Chúa giơ cao, tay hữu Chúa đã ra oai thần lực. Cụm từ tay hữu Chúa được lặp lại, giúp chúng ta nhận biết đó là bàn tay uy quyền và sức mạnh của chính Thiên Chúa. Tôi không phải chết nhưng tôi sẽ sống để loan báo những công việc Chúa làm. Khi Chúa Giêsu hát bài hát này trong bữa ăn tối cuối cùng với các môn đệ của Ngài, Ngài có thể tuyên bố một cách tự tin rằng cái chết sẽ không giữ được Ngài, nhưng Ngài sẽ sống để loan báo những công việc của Chúa. Xin mở cửa công chính cho tôi để tôi vào tạ ơn Đức Chúa. Đây là cửa dẫn vào nơi Chúa ngự, chỉ những người công chính mới được qua. Sau khi sứ mạng của Chúa Giêsu đã hoàn tất trên thập giá, sau khi được giải cứu khỏi sự chết trong sự phục sinh, Ngài sẽ được tiếp nhận trong vinh quang khi lên trời. Ngài đi trước mở cửa công chính cho chúng ta bước vào vương quốc của Ngài. Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Có lẽ tác giả Thánh Vịnh chưa có kinh nghiệm cá nhân nào để viết nên những lời này. Đó thuần túy là một lời tiên tri đã được ứng nghiệm trong Chúa Giêsu. Chúa Giêsu, tảng đá đã bị loại bỏ, đã được đặt làm nền tảng cho kế hoạch cứu độ. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng, hoan hỷ. Việc tôn vinh Chúa Giêsu từ thập giá đến sự phục sinh, lên ngự bên hữu Thiên Chúa, là công việc của một mình Thiên Chúa. Và như thế, chúng ta chỉ có thể thưa lên. Lạy Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con, xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ. Lạy Thiên Chúa con thờ, xin dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh. Thánh Vịnh này bắt đầu bằng lời ca, hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, và nó cũng được kết thúc y như vậy. Nếu chúng ta khởi sự mọi điều bằng lời khen ngợi, đó là dấu hiệu tốt. Nhưng nếu chúng ta kết thúc cũng bằng lời ngợi khen, khi chúng ta trải qua biết bao khó khăn gian khổ, đó lại là điều ý nghĩa hơn. Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa lời cảm tạ, vì Chúa đã ban Chúa Giêsu cho chúng con. Người là viên đá bị thợ xây loại bỏ, nhưng đã trở nên đá tảng góc tường và nên nguồn sống cho chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Amen.
Về với khuôn mặt tình yêu như ngàn sóng chiều, nguyện xin Ngài dù thương ban tình yêu hồng phúc hòa trao, được sống an vui trong lòng thương xót Ngài, vẫn chúng con trong ơn Ngài mãi mãi. Dù cho bao nguy khó chân ai, cùng Ngài bước đi không khiếm hãi sợ gì. Và lại Chúa Thiên Chúa nhân từ, nếu như Ngài không xót thương, nếu như Ngài giúp tôi con, thì còn đây là vừa tương tiêu thương. Tôi còn thì còn đây nào được cơn cứu rỗi. Bạn lạy Chúa Thiên Chúa nhân từ, xin thứ tha và luôn đỡ nâng, ban thánh ngần vô tính cho con, vì thân con bao yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.